chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhưng nếu chúng ta ăn sáng không đúng, đôi khi nó còn gây hại hơn cả việc chúng ta không ăn sáng. Bữa ăn sáng với đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sẽ giúp cho chúng ta có một nguồn năng lượng dồi dào để bắt đầu cho một ngày lao động bận rộn, đạt nhiều kết quả hơn. Tuy nhiên, thực tế nhiều người không coi trọng bữa ăn sáng hay là quan tâm đúng mức, đã vô tình biến chúng thành những nhân tố gây hại cho sức khỏe. Và sau đây là những sai lầm khi mà chúng ta ăn sáng cần phải lưu ý. Đầu tiên đó chính là không ăn sáng bằng mì ăn liền hay là các thực phẩm chiên rán. Với ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản, mì ăn liền chính là lựa chọn phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, trong mì ăn liền có chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho cơ thể. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng ta có nguy cơ bị bệnh tim mạch, tiểu đường, thậm chí là ung thư. Quan trọng là mì ăn liền không cung cấp nhiều chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể, khi chúng ta sử dụng nhiều có thể bị táo bón. Còn thức ăn chiên rán vào buổi sáng sẽ khiến cho chúng ta nhanh chóng bị đầy hơi, khát nước, thậm chí là khó tiêu hóa. Do điều này có thể gây mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Thứ hai đó chính là không ăn sáng chỉ bằng rau quả và nước trái cây. Nhiều người cho rằng ăn rau quả tươi và nước trái cây vào buổi sáng có thể làm đẹp da, giảm cân. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu dinh dưỡng, điều này không nên, vì trái cây có chứa rất ít protein và calo không cao để có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, tạo ra năng lượng và sự duy trì trao đổi chất bình thường cho cơ thể. Chưa kể, ăn trái cây vào buổi sáng sẽ khiến cho chúng ta nhanh đói hơn và có xu hướng nạp nhiều năng lượng hơn vào buổi trưa, lại là một nguyên nhân khiến cho chúng ta bị thừa cân. Thứ ba đó chính là không ăn sáng bằng thức ăn nhanh. Nếu thường xuyên ăn sáng với đồ ăn nhanh, cơ thể của chúng ta sẽ bị thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng lại dư thừa năng lượng và chất béo, dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, làm tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Thứ tư đó chính là không ăn sáng với quá nhiều thịt. Nhiều người nghĩ rằng bữa ăn sáng nhiều thịt để cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể trong cả ngày. Nhưng theo các chuyên gia nghiên cứu thì chúng ta không nên ăn quá nhiều thịt hay là nhiều dầu vào buổi sáng, bởi các loại thức ăn này có chứa quá nhiều protein và chất béo không tốt cho dạ dày. Cuối cùng đó chính là chúng ta không nên ăn bánh kẹo vào buổi sáng. Bánh kẹo có thể cung cấp năng lượng tức thì cho chúng ta trong thời gian ngắn, nhưng cũng mau chóng khiến cho chúng ta cảm thấy bị đói. Ăn sáng bằng bánh kẹo dễ dẫn đến sự thiếu hụt dinh dưỡng, suy giảm về trí lực và thể lực, không mang lại hiệu quả làm việc cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng nên bỏ một vài thói quen như là không nên vừa đi vừa ăn, không ăn lúc mới ngủ dậy và không ăn quá no hoặc là ăn quá muộn. vì những thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Kính thưa quý vị, bữa ăn sáng thực sự rất quan trọng. Nó mang lại lợi ích cũng như đảm bảo năng lượng cho chúng ta cho cả một ngày làm việc. Thế nên hãy chú trọng đến bữa ăn sáng. Đừng vì quá vội vã mà chúng ta ăn qua loa, điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như là chất lượng của một ngày học tập và làm việc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Nhìn trần đời bi ai đầy lao khổ và sầu thương, đây đó người người rên xiết nước mắt tuôn đêm trường, có ai vì ta ra tay mà cứu vớt người khổ đau, có ai đem ban niềm vui và tình thương hiến cho giặc sao, nguyện Chúa tiếp lấy đời con và dùng hết chi năng hồn con, hầu giúp những ai lầm than tìm được ánh sáng tươi thiên đàng. Bàn tay nhu yếu này xin Chúa dùng hà hơi, ô xóa tan bao đau đớn, gỡ rối bao nỗi đời, thấm đi lệ thương tuôn rơi và đưa con hôm nay dùng đôi mắt vào tình yêu, đôi môi nhẹ lời êm ái tỏa nét vui mai chiều, Chúa ơi dạy con hôm nay làm sống hết phần của
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Giêsu là đấng cầu thai cho những ai có đức tin và sự ăn năn, đặc biệt là chúng ta, những người đã phó thác linh hồn cho Ngài. Ngài biện hộ duyên cớ cho chúng ta, và Ngài đã thắng kẻ buộc tội bởi quyền phép ở trên thập tự giá. Sự tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời ngay cả đến cái chết của Ngài ở trên thập tự, Ngài được ban cho mọi quyền phép trên trời dưới đất, và Ngài nài xin sự thương xót và hòa thuận với Cha cho kẻ có tội. Đối với kẻ buộc tội dân sự, Ngài phán ở trong Sa-cha-ri đoạn 3 câu 2: Hỡi Sa-tan, quyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, chớ thì này há chẳng phải là cái đốt đã kéo ra từ lửa sao? Thưa quý bà chị em, những ai muốn nương tựa nơi Ngài trong đức tin sẽ nhận được sự cam kết đầy an ủi như trong sách Sa-cha-ri đoạn 3 câu 4: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Những người đã mặc chiếc áo công bình của Đấng Cơ Đốc sẽ đứng trước Ngài là người đã được lựa chọn chân thật và trung tín. Sa-tan không có quyền lôi kéo họ khỏi bàn tay của Đấng Cơ Đốc. Không có một người nào ăn năn và trung tín cầu xin sự che chở của Ngài mà lại không muốn thoát khỏi quyền lực của Sa-tan. Lời Ngài phán rằng: Hãy nắm lấy sức lực ta, khá làm hòa với ta, sẽ hòa với ta. Lời phán của Chúa ban cho Giô-suê được ghi lại trong sách Giô-suê đoạn 1 câu 9: Nếu ngươi khá giữ mạng lệnh ta, ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chúng ta biết rằng các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đi bên cạnh những người trung tín với Chúa ngay cả ở trong thế gian này, rồi họ sẽ đứng giữa các thiên sứ bao quanh ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể trả lời giá của Sa-tan buộc trên chúng ta, chỉ có mình Đấng Cơ Đốc là có thể thay thế được. Ngài chính là đấng biện hộ cho mỗi người chúng ta. Đây thật sự là một điều rất quan trọng. Ngài có thể bắt kẻ cáo trách chúng ta phải im lặng với những lý lẽ không dựa trên công đức của chính chúng ta, nhưng chính của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, là cứu Chúa của mỗi người chúng ta. Để cứu chúng ta, Đức Chúa Giêsu đã sống với chúng ta, chịu đau khổ với chúng ta, và thậm chí là chịu chết trên thập tự giá. Ngài đã trở nên đấng chịu đau đớn để mọi người trong chúng ta có thể là kẻ dự phần vào sự vui mừng vĩnh cửu. Đức Chúa Trời đã ban cho con yêu dấu của Ngài đầy ơn và lẽ thật, đã từ nơi vinh hiển tột đỉnh đến thế gian bị ô nhiễm, tàn lụi bởi tội lỗi và trong tình trạng ảm đạm với bóng của sự chết và rủa xả. Đức Chúa Trời đã cho phép Ngài rời bỏ tình yêu của Cha, sự kính mến của các thiên sứ để làm gì? Để chịu lấy sự xấu hổ, sự mắng nhiếc, sự khinh khi, sự ghen ghét và sự chết. Vì thế mà sách Ê-sai đoạn 53 câu 5 nói rằng: Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta hãy xem hình ảnh của Ngài nơi đồng vắng, ở trong giường Gethsemane trên thập tự. Con của Đức Chúa Trời không tì vết, mang lấy gánh nặng của tội lỗi. Ngài với Đức Chúa Trời là một. Điều cảm nhận rằng sự xa cách đáng sợ giữa Đức Chúa Trời và loài người tội lỗi là rộng lớn biết chừng nào. Điều này làm Ngài cắn chặt lấy môi, kêu lên một cách đau đớn mà trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46 đã ghi lại: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây là gánh nặng của tội lỗi. Tính chất độc ác của tội lỗi đã làm linh hồn xa cách Đức Chúa Trời. Đó cũng là điều làm tan nát tâm hồn con của Đức Chúa Trời. Tâm trí của chúng ta cần phải tỉnh thức để biết ơn rằng qua Chúa Giêsu Cơ Đốc, Cha Thiên Thượng trung tín và làm trọn lời hứa tha thứ tội lỗi, sự thương xót và tình yêu thương của Ngài là một sự đảm bảo vĩnh cửu, như khi chúng ta nhìn Đấng Cơ Đốc được nhấc lên và treo trên thập tự. Cá nhân chúng ta có biết ơn khi chúng ta hiểu về lẽ thật Đức Chúa Trời yêu và tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta tin và yêu Ngài, Ngài có phải là cứu Chúa của mỗi người chúng ta hay chăng? Chúng ta có thể nắm lấy công đức của Ngài. Chúng ta có thể phó thác cho Chúa Giêsu gìn giữ linh hồn của chúng ta. Chúng ta có sự cam kết nào? Thưa quý bà chị em, Đấng Cơ Đốc, chúng ta có thể đứng dưới bóng thập tự, chúng ta có dám làm hay không? Bởi vì tất cả sự hy sinh vô đối đã được làm giúp chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Điều đó đã được làm để chúng ta có thể giới thiệu hình ảnh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Khi tất cả sự hy sinh, chúng ta sẽ cho mọi người biết nó có ý nghĩa về một vài điều, và chúng ta sẽ cho thế gian biết rằng Chúa Giêsu đó là cứu Chúa quý báu đã làm tất cả cho sự hy sinh vô đối này. Thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, chính thập tự giá là tất cả đối với chúng ta. Đó là lời cam kết đối với sự cứu rỗi. Thập tự giá bảo đảm rằng chúng ta nhận được mão triều thiên không bao giờ tàn phai. Đó chính là sự hỗ trợ của chúng ta trong mọi thử thách và mọi ẩn náu trong thế giới đầy đau khổ này. Đó là sự cam kết đối với chúng ta rằng Cha đã yêu và ban Con một của Ngài cho chúng ta. Đó là sự bảo đảm với chúng ta rằng sự vui mừng được trọn. Không có ai trên thế giới này ngoại trừ Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu có thể hoàn tất sự cứu chuộc, vì Ngài là Đấng cứu thế. Khi Ngài đến thế gian và Ngài chia đôi dòng lịch sử nhân loại, ngày nay lịch sử loài người đã công nhận rằng năm Chúa được sanh ra ở thế gian này là năm thứ nhất. Và các nhà sử học đều công nhận một điều, ví dụ năm 2018, nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã đến đây cách 2018 năm. Thưa quý ông bà anh chị em, Đấng mà chia đôi được dòng lịch sử nhân loại, mà đã ghi nhận dấu hiệu trong ngày tháng năm sinh của mỗi người chúng ta. Thật vậy, chỉ có Ngài trong lòng chúng ta mới có thể bày tỏ về Ngài. Chỉ có Ngài mới biết chiều cao, chiều sâu tình yêu của Đức Chúa Trời và làm cho tình yêu này được bày tỏ. Không có gì hơn là sự hy sinh vô đối của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã chết thay chúng ta. Khi sứ đồ Giăng được soi dẫn nhìn thấy bề cao, bề sâu, bề ngang tình yêu của Cha đối với dòng dõi hư mất, ông được sự yêu mến và tôn kính, nhưng không tìm được một ngôn từ nào thích hợp để nhấn mạnh sự cao cả và sự hiền diệu của tình yêu này. Ông đã phải kêu gọi thế gian hãy chiêm ngưỡng, mà trong một Giăng đoạn 3 câu 1 viết: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Ở trong lịch sử nhiều quốc gia, ở trong thời Trung Cổ, các vị vua đều nhận mình là thiên tử, tức là con của trời. Nhưng trong một Giăng đoạn 3 câu 1 thì nói rằng hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta cũng là thiên tử. Loài người có giá trị làm sao? Qua sự vi phạm, con người trở thành đối tượng của Satan. Qua đức tin trong sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cơ Đốc, con cái của Adam trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì mang lấy bản tính con người, Đấng Cơ Đốc nâng cao nhân loại. Con người đã sa ngã, được đặt ở nơi được thông công với Đấng Cơ Đốc, họ có thể xứng đáng mang tên con cái Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà chị em, một khía cạnh mà chúng ta cần phải
xem xét đặc tính thánh thiện trong ánh sáng của thập tự, chúng ta càng nhìn rõ sự thương xót, nhân từ, tha thứ xen vào nhau cùng sự công bằng và hợp lý. Chúng ta nhận thức được tình yêu vô tận, tình yêu thương dịu dàng trỗi hơn tình cảm khao khát của người mẹ dành cho đứa con, nhưng là đứa con bướng bỉnh. Qua sự công bình ban cho của Đấng Cơ Đốc, tội nhân cảm thấy họ được tha thứ. Họ biết được rằng luật pháp không còn lên án họ nữa, bởi vì họ đã làm gì? Họ đã hòa thuận được với Ngài. Khi một người đọc và nghĩ đến sự trừng phạt sẽ đổ lên những kẻ bất tín và tội lỗi, bởi đức tin nắm vững lấy sự công bình của Đấng Cơ Đốc, tự biết mình là một tội nhân, một kẻ vi phạm luật pháp thánh của Đức Chúa Trời, họ nhìn vào sự dân phục của Đấng Cơ Đốc và nhìn cái chết của Ngài ở trên núi sọ. Họ có một sự cam kết rằng họ sẽ được xưng công bình bởi đức tin trong sự hy sinh của Đấng Cơ Đốc. Và một người nhận thức rằng luật pháp được tuân theo do con Đức Chúa Trời thay thế, lên án phạt về sự vi phạm không thể áp đặt trên tội nhân tinh kính. Sự dân phục của Đấng Cơ Đốc khoác lên tội nhân tinh kính chiếc áo công bình đã đáp ứng cho sự đòi hỏi của luật pháp. Thật vậy, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 16, đây là câu kinh thánh hay nhất ở trong quyển kinh thánh mà chúng ta có được. Trong Ngài chúng ta trở nên hoàn hảo, và trong Ngài chúng ta có đầy đủ về đạo đức và tinh thần. Cho nên hôm nay mỗi người chúng ta cần phải chia sẻ lẽ thật mà mình biết về Đấng Cơ Đốc. Đấng Cơ Đốc đã nài xin hằng ngày cho con người được hòa thuận lại với Đấng Toàn Năng. Với cánh tay rộng mở, Đức Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận và chào đón không những tội nhân mà còn là những người con hoang đàn trở về với Ngài. Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng để Chúa Giêsu và những tia nắng sáng chói của sự công bình ngự vào ở trong chúng ta. Hãy yêu Ngài, yêu chúng ta bằng một tình yêu không thể diễn tả được. Không có từ ngữ nào có thể lột hết tất cả điều đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta bắt đầu sợ hãi rằng chúng ta sẽ mất, rằng Đức Chúa Giêsu không yêu chúng ta, thì chúng ta hãy hướng về thập tự giá. Chúng ta có muốn một sự biểu lộ rõ hơn về tình yêu thương của Ngài chăng? Đó là Cha đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu. Ánh sáng chiếu từ thập tự sẽ tạo cho chúng ta những người hạnh phúc nhất trên trái đất này. Ngài phán trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 rằng: Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là những lời khiến chúng ta không thể ngã lòng, không thể đầu hàng dầu gặp hoàn cảnh nào chăng nữa. Ngài ban cho chúng ta một lời cam kết chắc chắn. Nếu một người có thói quen lầm bầm, than trách, buồn bực, vạch lỗi lầm người khác, thì chúng ta phải ngưng lại kể từ hôm nay, vì chứng tỏ Satan đã xen vào bản tánh của chúng ta. Nếu chúng ta thờ ơ với chính linh hồn mình và bắt đầu tìm sự sai sót, đổ lỗi cho người nào khác, đó là chúng ta đang làm việc cho Satan. Nếu một người nói về tình yêu của Chúa Giêsu và cố gắng làm ơn cho những người chung quanh do ảnh hưởng của chúng ta, thì chúng ta sẽ mang lại ơn phước cho người khác. Đó không phải là sự đau khổ cho họ, mà chính chúng ta đang tiến gần với Đức Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 viết rằng: Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Cho nên chúng ta hãy nâng Ngài lên. Nâng Ngài lên bởi đức tin sống động trong lòng Đức Chúa Trời, và lời cầu xin của chúng ta có thể lan tỏa khắp nơi. Chúng ta có nhận thức rằng Đức Chúa Giêsu gần chúng ta thế nào? Ngài đang nói chuyện riêng với chúng ta, Ngài tự bày tỏ với chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 41 câu 13 viết rằng: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nắm tay hữu ngươi. Ngài đã phán với sự cam kết của quyền năng. Mà trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18 khẳng định rằng: là đấng sống ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Trong suốt lịch sử nhân loại, không có một con người nào, không có một giáo chủ tôn giáo nào đang sống đời đời. Cả thiên đàng đều tham gia mạnh mẽ trong công việc sửa soạn một dân còn sót lại cho ngài tái lâm của đấng Cơ Đốc. Ngài là đấng sống, đấng đã gọi tất cả chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng. Chúng ta hiệp một với Đức Thầy, theo sau đấng cứu chuộc đầy hy sinh do tình yêu thương của ngài trên đất, cùng một Chúa Giêsu đi bộ với chúng ta trong quyền năng thánh thiện. Ngài là cánh tay mặt cứu giúp chúng ta trong mọi trường hợp mà chúng ta cần ngài khẩn cấp. Tóm lại, kính thưa quý bà chị em, chúng ta hãy nâng cao cứu Chúa Giêsu và bày tỏ nền móng kinh thánh qua chính đức tin. Tất cả chúng ta đều rao báo luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu. Đây là hai điều kiện ắt có và đủ để chúng ta được gọi là các thánh đồ. Chúa Giêsu đến để phổ biến luật pháp và tạo nên sự tôn kính. Không có điều răn nào ở trong kinh thánh bị bỏ. Các điều răn này phải được tuân giữ một cách rõ ràng, và chúng ta phải có một lòng tin nơi Chúa Giêsu. Ngài chết để làm cao trọng luật pháp của Đức Chúa Trời, làm chứng về đặc tính không bao giờ thay đổi của luật pháp. Và với sự yêu mến Chúa, chúng ta vui lòng gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu và được an ủi với lời cam kết quan trọng này trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cầu Chúa ban phước và ban sự bình an tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.